Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị lật trang 20. Những gì có thể làm được kỳ hộ niệm? Câu trả lời Ri. Giảng pháp là chính, nhưng phải biết tâm lý để an ủi người bệnh mới được. Câu trả lời này đúng không chư vị? Tất cả những gì mình nói với người bệnh, dù là đơn giản hay cao siêu, vẫn là pháp. Nhưng mà câu trả lời này nói rằng là giảng pháp là chính thì không đúng. Vì xin thưa với chư vị là nếu chú trọng về giảng pháp thì thường thường chúng ta cứ moi ra những cái đạo lý cao siêu, nhất là pháp Phật thì nó mênh mông như trời như biển, mà người bệnh lúc đó thì nằm chèo queo, thở phèo phèo, không còn tâm trí nào để nghe được lời pháp đâu. Chính vì thế mà không phải là không nói pháp. Ví dụ nói, bác chính ơi, niệm Phật trở về Tây Phương cũng đúng là pháp luôn. Nhưng mà phải còn nói những lời hết sức là cụ thể, đi thẳng vào vấn đề. Và cái điểm quan trọng là xin thưa với chư vị là nhắm thẳng vào những cái điều khó khăn của người bệnh để mình giải quyết giùm cho họ. Vấn đề tâm lý cũng rất là quan trọng. Hôm trước mình đã nói rồi, tâm lý rất là quan trọng. Vì nhờ tâm lý nên có thể giúp cho người bệnh vui vẻ, an tâm, tin tưởng mà niệm Phật. Cho nên giảng pháp có đấy, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà không nên chú trọng về vấn đề này, mà chú trọng ở cái chỗ là phải hiểu tâm lý của người bệnh, hiểu được những cái khó khăn của người bệnh, hiểu được những cái điểm yếu của người bệnh và tìm cách nâng đỡ họ lên. Đó là cái việc mà những ban hộ niệm cần phải làm, chứ không phải là đứng bên cạnh người bệnh nói pháp này pháp nọ làm cho người ta rối tâm, không tốt. Câu trả lời ca. Không nên giảng giải lý đạo cao siêu, hãy chú ý hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người bệnh tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh là tốt. Đúng không chư vị? Thật sự đấy. Cho nên cái quyển sách này nó đưa ra từng điểm từng điểm. Chư vị nào mà nghe qua quyển sách này mà nói tôi không biết hộ niệm nữa thì là điều oan uổng. Nghĩa là đưa ra những điểm hết sức là cụ thể. Chư vị mà không biết hộ niệm chắc chắn nghe suốt qua quyển sách này nhất định sẽ biết hộ niệm. Và khi biết hộ niệm rồi thì chúng ta mới biết được những người làm sai khi hộ niệm. Và cũng có thể coi lại là chính mình có thể làm sai trong quá khứ. Nói chung, biết được cái sai, tìm cách bỏ cái sai đó thì chúng ta làm đúng. Mà làm đúng rồi thì xin thưa với chư vị sẽ thấy người vãng sanh. Chư vị sẽ thấy người vãng sanh đơn giản vô cùng, thực sự đơn giản vô cùng. Hãy chú ý hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người bệnh tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh. Đưa ra một cái chuyện mà bà dì của Phi là dì Úc. Có một cái chi tiết mà Phi trước đi về thông báo rất là hay. Là có một đứa cháu tên là Huy. Dì Úc rất thương. Huy. Duy à, Duy. Dì Úc rất là thương. Trong cái pháp hộ niệm đó là khi một người sắp sửa rời bỏ báo thân rồi đó thì nên cách ly người thân đi. Nếu mà chúng ta nghe như vậy áp dụng vô coi chừng có thể sai. Vì có những lúc chúng ta cần cách ly, có những lúc không thể cách ly được. Mà còn những người mà người đó thương, mến, nhớ đó, Chỉ cần là nhắc nhở cho người đó, nói giùm cho một câu, nhiều khi là cả một lời khai thị tuyệt vời. Ví dụ như dì Út là nhớ tới Duy. Lúc nào cũng nhớ, khi mà người ta quyết tâm ta nhớ như vậy, bây giờ có cách ly không cách ly người ta cũng nhớ. Ta thâm nhập vào tâm rồi. Cái hay nhất là kêu mời cái người đó, dặn cái người đó tới nói là dì ơi, hay là bác ơi, hay là mợ ơi. Mợ thương con thì con thương mợ. Con thương mợ cho nên con đang hô niệm mà cầu mong A-di-đà Phật rước mợ về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mợ thương con, dì thương con, dì phải quyết lòng niệm Phật mới là thương con. Để dì về Tây Phương rồi sau đó con cũng về đó, dì cháu mình gặp nhau. Dì không đọa lạc được thành đạo mà còn cứu con cứu cháu nữa. Xin thưa với chư vị, chỉ còn một lời nói của một người cháu mà người đó thương nhất nói như vậy là cả một cái sự khai thị tuyệt vời. Còn nếu sở cái người cháu đó hoàn toàn không tin, quyết lòng không tin, thì lúc đó đành phải quyết lòng, phải cách ly, làm sao cho người đó quên đi. Chứ nếu mà cái người cháu đó nói dì ơi, dì đừng có nghe mấy cái ông niệm Phật, ông nói tào lao, lo ở đây mà tìm mua thuốc mua thang, sống sống ngày nào sống mới đừng chết, thôi chịu thua. Cho nên có nhiều lúc mình cần cách ly, có nhiều lúc không cần cách ly. Cho nên phải rõ ràng là uyển chuyển, đây là một gọi là một bài pháp thực sự đấy. Cho nên khi mà Duy nói một câu thì bà dì tự nhiên tin tưởng, vững vàng, yên chí, không còn nhớ con, không còn nhớ cháu nữa. Đây là gọi là cách hóa gỡ, dùng tâm lý để hóa gỡ những cái vướng mắc của người bệnh. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm thực sự đơn giản, nhưng mà mong muốn chư vị nghiên cứu càng sâu, càng vững, càng chắc, để khi mình đứng trước người bệnh, mình hộ niệm cho người ta, cứu được một người, công đức vô lượng. Công đức vô lượng chư vị ơi. Câu L, hướng dẫn gia đình người bệnh thực hiện quy luật trợ niệm vãng sanh. Đúng không chư vị? Cụ thể không? Hộ niệm, cái điểm quan trọng là gia đình người bệnh phải làm cho đúng cái quy luật trợ niệm. Đang nói ở đây thì ngày hôm qua em có liên lạc bên anh Đạt. Anh Đạt có cái gì là phone qua đây liền. Anh Đạt có cách điều giải khuyên gia đình rất là hay. Bà cụ Phạm Thị Thanh hả? Bà mê man bất tỉnh, hồi giờ không có tu. Con cái thì chỉ có một cái người con thì tin, còn mấy người kia thì lơ lơ là lạ. Rồi người con gái thì tin, mà ông chồng của người con gái tới con rể không tin thì phá. Ấy thế mà anh Đạt quyết lòng là tới gặp người rể đó, nói như là dùng tâm lý khuyên can. Ấy thế mà người con rể đó bây giờ quyết lòng tin tưởng, phát tâm niệm Phật để mà hộ niệm cho bà mẹ vợ. Và cái tâm thành của người ta không biết bây giờ sao, không biết. Nói trước những giờ phút mà hình như là bà sắp sửa lâm chung, hình như bà tỉnh táo lại niệm Phật. Xin thưa với chư vị, bà cụ này rất là có nghiệp chứng thì hơi nặng đấy. Nhưng mà nếu mà một cái cơ may, cuối cùng bà tự nhiên phát lòng tin tưởng, tỉnh táo lại niệm Phật. Chỉ cần một cơ may như vậy, chư vị sẽ thấy cái hiện tượng vãng sanh này. Không biết, nếu mà ra đi để lại thân tướng đẹp vô cùng, mình có thể nói đầu tiên là bà cụ thoát vòng tam ác đạo trước cái đã. Mà nếu một cái cơ may nào đó nó làm cho những cái thiện duyên của bà cụ trong nhiều đời nhiều kiếp, cái căn lành nó ứng hiện về, chư long thiên hộ pháp gia trì, bà tỉnh táo niệm Phật, chỉ còn một ngày hai ngày niệm Phật với tín hạnh nguyện đầy đủ, xin thưa với chư vị, bà cụ vãng sanh đấy. Đơn giản không? Thế mà hồi giờ chúng ta không biết cái chuyện này, cho nên bỏ rơi người thân chúng ta nhiều quá, nhiều quá không biết. Mong chư vị hiểu được cái phương pháp hộ niệm này, ráng mà nghiên cứu đây. Bây giờ nó có bộ sách này, do hôm nay sẽ hứa chư vị là từ đây cho đến mãn đời cứ nói bộ sách này, không nói gì khác hết, không thèm nói gì khác hết. Người nào tin hãy đi đi, hy vọng cứu được người thân, hy vọng cứu được cha mẹ, còn mà chạy theo lý cao luận diệu, coi chừng một người không cứu nổi, mà đến nỗi khi mình tới cái giờ ra đi vẫn phải chui vào trong ba đường ác thọ nạn. Đừng có để mà nói lý luận, đây là cái lý luận vững vàng chắc chắn giúp cho chúng sanh thoát nạn trong đời mạt pháp này mà nhiều người không tin. Mong chư vị cố gắng lên. Cậu em à, dặn dò người thân không được khóc lóc, than thở hoặc nói những lời bi quan trước mặt người bệnh. Đúng không chư vị? Rõ ràng. Những người đi hộ niệm rồi, những câu này quá bình thường. Những người chưa từng hộ niệm qua nghe câu này giật mình. Không ngờ trong đời của ta sở ý tạo quá nhiều cái duyên kinh khủng cho người thân của mình mà không hay. Những người đã biết hộ niệm rồi thì cái lời dặn dò này nó quá bình thường, đâu có gì đâu mà hay ho. Nhưng mà những người chưa biết hộ niệm, nếu mà cứ làm lỡ cái việc hộ niệm đó thì chưa phải tiếp tục đọa đầy người thân của mình vào trong tam ác đạo. Người thân của mình là ai? Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, phải không? Rồi có ai nữa? Cha mình, mẹ mình, phải không? Không hiểu đạo thì cha mình đưa ông nội mình xuống địa ngục, rồi mình đưa cha mình xuống địa ngục, sau cùng con cái mình tiếp tục đưa mình xuống địa ngục, cứ tiếp tục như vậy mà đi vào ông nữa mà không hay. Tại vì sao? Tại vì trong lúc người ta lâm chung chết, ôm năm níu kéo khóc than rầu rĩ trước mặt người bệnh, làm cho người ta bị đọa lạc. Mà cái chuyện này hồi giờ không ai môi ra, không ai nói những cái đạo lý mà thực sự gần gũi để cứu người đó thoát nạn. Chư vị nghĩ có đúng không? Trong khi đi nói về ổn niệm, có nhiều lúc mà người ta khóc gì mà khóc tư tư, không biết là nước nó chảy tới bao nhiêu sông. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nếu mà tôi biết được cái phương pháp hộ niệm này 2 tuần, tôi cứu mẹ tôi rồi. Mà trong khi không biết tôi đưa mẹ tôi vào cảnh tam ác đạo độ không hay. Tại sao vậy? Tại vì lúc mẹ tôi ra đi, tôi ôm, tôi nắm, tôi níu, tôi kéo, tôi dằn, tôi sóc mẹ tôi. Mà bây giờ biết rồi thì đã quá trễ rồi. Chứ vì thấy không? Cho nên xin thưa với chư vị, cái phương pháp hộ niệm tuyệt vời, rất tuyệt vời, mà nhiều người cứ chê, cứ chạy theo những điều gì mà quá ư là cao siêu. Cao siêu cái kiểu gì mà cứ đưa nhau xuống địa ngục mà gọi là cao siêu. Thực sự pháp hộ niệm là đại cứu tinh, để chúng ta giúp đỡ nhau. Một là giúp nhau đừng xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hai là giúp nhau trở về Tây Phương cực lạc thành đạo. Chỉ bằng tín nguyện hạnh đầy đủ. Và xin thưa với chư vị, tất cả cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật nằm gọn trong phương pháp hộ niệm, ngồi trước người bệnh dẫn dắt cho họ vãng sanh Tây Phương cực lạc. Mong chư vị chú ý để cứu độ nhau trong đời mạt pháp này. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.